Ông Trần Huỳnh Di Thức, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án tù 16 năm, đã tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11 để phản đối việc Tòa án Nhân dân tối cao, không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại cho ông, và ông viết sẽ tuyệt thực cho đến chết, theo tin từ gia đình. Bà Trần Diệu Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, chị của ông Thức, cho VOA biết như trên hôm 2 tháng 12, hai ngày sau khi thăm ông ở trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà Trần Diệu Liên nói:
gia đình chị có đi thăm anh Thức á, hôm đó là 30 Tây. À, lúc đó là nhà chị cũng biết là Thức đã bắt đầu tuyệt thực từ ngày 24 tháng 11. Thì hôm đó lên đó là chị thấy anh Thức ảnh rất là yếu. Lúc mà đi ra thì chị thấy có những cái anh an ninh đó ảnh đi kèm. Lúc mà vào nói chuyện thì chị nói là cái hơi nói của ảnh là nó bị hụt hơi, có nghĩa là nó yếu lắm. Thì ảnh cho biết là vì cái lần này mà ảnh tuyệt thực á, là đến ngày thứ bảy rồi đó, thì ảnh cảm thấy là người rất là mệt, mệt lắm.
Trả lời câu hỏi của VOA về lý do tuyệt thực của ông Thức, bà Liên nói:
Thức tuyệt thực là vì tòa án tối cao không có lại trả lời cái đơn của ảnh, cái đơn mà miễn hình phạt còn lại mà ảnh đã làm từ tháng 7 năm 2018. Đến ngày 19 tháng 8 năm 2020 vừa rồi đó, thì Thức có làm đơn đề nghị tòa án tối cao phải phúc đáp trả lời cái đơn của ảnh, nhưng mà họ vẫn im lặng cho đến ngày hôm nay. Cho nên anh Thức ảnh tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu nhà nước, yêu cầu tòa án tối cao phải thượng tôn pháp luật. Thức nói là Thức sẽ tuyệt thực vô thời hạn và có thể là tuyệt thực cho đến chết, đến khi nào mà tòa án tối cao trả lời đơn.
Bà Liên cho biết Bộ Luật Hình sự Việt Nam sửa đổi 2015 đã quy định rõ ràng rằng trường hợp của Thức đáng lẽ phải được trả tự do, nhưng nay nhà cầm quyền nói cố tình không áp dụng các quy định đó mà tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009. Điều này không những không đúng với pháp luật hiện hành mà còn đi ngược lại văn minh và tiến bộ của nhân loại, bà Liên nói. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, cơ quan quản lý trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An và Tòa án Nhân dân tối cao để tìm hiểu về việc ông Thức tuyệt thực và thư đề nghị của ông, nhưng cả hai cơ quan này đều chưa phản hồi. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 5 2018, luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết rằng nỗ lực mới đây xin Chủ tịch nước xin đặc xá cho ông dựa trên cơ sở là sự thay đổi về luật pháp được xem là có lợi cho ông Thức. Bộ luật hình sự sửa đổi 2015 của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một khoản bổ sung của điều luật nói về chuẩn bị phạm tội với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội. Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook hôm 2 tháng 12, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức đã tuyệt thực hơn 10 ngày để đòi hỏi tòa án phải trả lời các đơn khiếu nại của ông. Tòa án xứ này đang chơi chiêu im lặng là vàng, giả câm giả điếc giả mù. Bà Liên cho VOA biết về thông điệp của ông Thức.
Thức thì cũng dặn dò gia đình là phải tính đến cái trường hợp xấu nhất, và Thức nhờ chúng tôi gửi cái lời nhắn nhủ với mọi người. Cái thông điệp đó là: con xin lỗi ba và cả nhà và mọi người. Tôi xin lỗi vì đã không đi được đến thành công với các bạn. Hãy tiếp tục con đường khai sáng cho dân tộc và cho nhân loại. Các cuộc đấu tranh cần hướng đến thượng tôn quyền con người. Hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau. Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ luôn nhớ theo các bạn. Thức có biết như vậy ngày hôm đó. Có nhắn nhủ ra với gia đình và chúng tôi có ghi rõ ràng những cái lời dặn của Thức.
Vào năm 2009, ông Trần Huỳnh Di Thức, một doanh nhân trong ngành viễn thông và sáng lập viên phong trào dân chủ mang tên Con đường Việt Nam, bị một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tù 16 năm, 5 năm quản chế, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong vụ án này, còn có các nhà hoạt động Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, và cả ba người này đều đã mãn án tù. Vào ngày 5 tháng 5, 2016, ông Thức bị cưỡng bức chuyển từ trại giam Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra trại giam số 6 tỉnh Nghệ An sau khi có đơn tố cáo phạm nhân bị ngược đãi tại trại giam. Tại nhà tù số 6 ở Thanh Chương, ông Thức tuyệt thực một vài lần để kêu gọi thượng tôn pháp luật và yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về thể chế chính trị. Vào tháng 5 2019, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ cho biết dân biểu Joe Lovefriend đã bảo trợ cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Di Thức và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Hôm 3 tháng 12, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động gây leo thang căng thẳng như khôi phục du lịch ở Hoàng Sa và đưa tàu bệnh viện đến Trường Sa. Trang VnExpress dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 3 tháng 12. Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nếu không có sự cho phép của Việt Nam, là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Hôm 1 tháng 12, Sở Giao thông tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông báo nói là các tuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa sau 11 tháng ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 30 tháng 11, tàu bệnh viện Nanji 13 của Trung Quốc được quân đội nước này triển khai tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Bà Hằng nhắc lại rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trang Bloomberg dẫn lời bà Hằng nói Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt mọi hoạt động có thể gây leo thang căng thẳng. Trên thực tế, Trung Quốc kiểm soát gần như toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo có giá trị chiến lược thuộc quần đảo Trường Sa.
Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ mới ra cảnh báo về sức khỏe đối với công dân sau khi Việt Nam thông báo ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau gần 90 ngày. Dẫn lại thông tin từ chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ viết trên trang web rằng từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Việt Nam xác nhận 4 ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, dẫn tới việc các quy định giãn cách xã hội được yêu cầu nghiêm ngặt hơn. Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ sau đó khuyến cáo công dân Mỹ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm rằng, dù hiện chính quyền địa phương không áp dụng giới nghiêm, một số khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tới các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng mới đây đang được phong tỏa. Cơ quan này cũng khuyên công dân Mỹ nếu có triệu chứng của COVID-19 hay lo ngại mình đã nhiễm virus này thì nên gọi ngay đến đường dây nóng của Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin rằng Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 12 đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bệnh nhân có mã số là 1342, một nam tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Cổng thông tin chính phủ nói rằng đây là lần đầu tiên các sai phạm trong phòng chống COVID-19 làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng bị xem xét xử lý hình sự. Theo tìm hiểu của VOA, bệnh nhân 1342 chưa có bất kỳ phát ngôn nào dù đang vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Trong khi đó, Vietnam Airlines hôm 2 tháng 12 đã ra thông cáo trong đó xin lỗi vì sự việc không mong muốn và nói rằng tiếp viên của hãng đã vi phạm quy định cách ly là tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong quá trình cách ly tập trung và tại nơi cư trú, đã lây nhiễm virus cho người khác. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức, căn cứ trên mức độ sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID mới cho biết rằng một bệnh viện ở Việt Nam đã nhận máy thở được chính phủ Mỹ trao tặng để điều trị bệnh nhân COVID-19. Tin cho hay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã nhận 4 máy thở trong tổng số 100 máy thở Hoa Kỳ trao tặng cho Việt Nam và sẽ tiếp tục nhận được các hỗ trợ từ USAID. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các nhân viên của bệnh viện này gần đây tham gia tập huấn về cách sử dụng loại máy thở được phía Mỹ cho là nhỏ gọn, dễ lắp đặt và giúp Việt Nam có sự linh hoạt trong điều trị bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phía Hoa Kỳ đưa ra thông báo trên trong bối cảnh chính quyền Việt Nam xác nhận ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh sau gần 90 ngày không ai mắc bệnh. Sau đó, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đã khuyến cáo công dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cần thận trọng và theo dõi sát sao các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Hồi tháng 9, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ thông báo trao tặng 100 máy thở mới sản xuất cho Việt Nam để hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này ứng phó đại dịch COVID-19. Theo USAID, quà tặng cho Việt Nam được thực hiện theo đề nghị hào phóng của Tổng thống Trump nhằm giúp ứng phó khẩn cấp trước đại dịch. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink phát biểu tại buổi lễ trao tặng rằng, dựa trên nền tảng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong 25 năm qua, chính phủ Hoa Kỳ vui mừng hỗ trợ những người bạn Việt Nam thông qua việc trao tặng số máy thở này để giúp ứng phó với virus corona. Phía Mỹ đã hỗ trợ đào tạo các thám tử dịch bệnh, tức các cán bộ dịch tễ học, để ứng phó với COVID-19, theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ.
Việt Nam không lạnh nhạt với chính quyền Joe Biden. Việc chính quyền Hà Nội chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden khá muộn màng là do cẩn trọng và cân nhắc những rủi ro có thể xảy đến từ chính quyền Trump, một nhà bất đồng chính kiến trong nước nhận định và cho rằng điều này khó có thể làm tổn hại quan hệ giữa hai nước. Ngày 30 tháng 11, tức là gần một tháng sau ngày bầu cử Mỹ, các lãnh đạo Việt Nam gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng đến ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, thông tấn xã Việt Nam loan tin. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng gửi điện mừng đến Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Việt Nam đã trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất, theo báo Nhà nước. Ngay sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt loan báo ông Joe Biden đã giành đủ phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống, lãnh đạo nhiều nước đồng minh của Mỹ từ Âu sang Á như Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Nhật, Hàn, Ấn Độ, Israel đều gửi lời chúc mừng. Ông Biden cũng đã có cuộc điện đàm với các lãnh đạo ba nước châu Âu. Còn Trung Quốc mãi đến gần đây mới gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Riêng Nga nằm trong số những nước ít ỏi vẫn chưa chúc mừng ông Biden. Hà Nội có sự chậm trễ nhưng sự chậm trễ đó là do cẩn trọng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và bất đồng chính kiến từ Hà Nội nhận định với VOA. Theo giải thích của ông, do kết quả bầu cử Mỹ còn bị dính tranh chấp vì Tổng thống đương nhiệm Donald Trump kiên quyết không công nhận và tiếp tục kiện cáo, nên các lãnh đạo Việt Nam chờ đến khi chắc chắn mới chúc mừng. Trong những ngày qua, sau khi họ, tức các lãnh đạo Việt Nam, thấy các ban chiến trường đã xác nhận chiến thắng của ông Biden, nên họ thấy chắc chắn ông Biden đã thắng rồi, nên họ mới chúc mừng, ông A nói. Các tiểu bang Arizona và Wisconsin vừa xác nhận chiến thắng của liên danh Biden-Harris sau hành động tương tự của các bang Pennsylvania, Michigan, Georgia và Nevada. Đây toàn là những bang chiến trường quyết định kết quả chung cuộc, nơi mà đội ngũ của Tổng thống Trump tung ra thách thức pháp lý trong thời gian qua. Một lý do nữa giải thích cho sự chần chừ của Hà Nội, theo tiến sĩ A, là các rủi ro trong mối quan hệ với chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Donald Trump. Ông A cho rằng thực ra sau khi có kết quả bầu cử mà mọi người đều chắc chắn ông Biden sẽ trở thành tổng thống, Việt Nam có thể làm như các nước là chúc mừng ông Biden ngay vì chênh lệch phiếu là cả chục ngàn chứ không phải chỉ vài trăm như tranh chấp giữa ông George W. Bush và ông Al Gore hồi năm 2000, ông A nói. Tuy nhiên do quan hệ giữa Việt Nam và chính quyền Trump đang có sự mật thiết và đang tiếp tục các cuộc viếng thăm nên các lãnh đạo Hà Nội cẩn trọng. Trong bối cảnh cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien có chuyến thăm Việt Nam vào giữa tháng 11, ông Ma nhận định nếu chúc mừng sớm ông Biden sẽ kẹt cho Việt Nam. Họ cũng sợ một vài tháng cuối cùng này ông Trump có thể làm chuyện gì đó không hay cho Việt Nam, chẳng hạn như tăng thuế, như những lời đe dọa của ông ấy từ lâu nay, ông phân tích. So sánh việc Việt Nam nhanh chóng chúc mừng ông Trump hồi năm 2016 và chậm chúc mừng ông Biden hiện nay, ông Ma cho rằng không có chuyện Việt Nam lạnh nhạt với chính quyền Biden. Theo lý giải của ông thì hồi năm 2016 bà Hillary Clinton đã nhận thua trước ông Trump, nên Việt Nam không có gì ngại ngần trong việc chúc mừng ông Trump ngay và xúc tiến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ ông Trump sớm.
Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái mối quan hệ giữa hai nước đâu. Bởi vì thực sự là mối quan hệ hai nước nó là những cái lợi ích lâu dài của hai nước nó quyết định, chứ không phải là cái việc chúc mừng sớm hơn một vài ngày hay là muộn hơn một vài ngày.
Ông Hà nói, nhận định về Việt Nam được gì với chính quyền của ông Trump trong 4 năm qua, nhà quan sát này cho rằng cũng có những điều có lợi cho Việt Nam như chiến tranh thương mại với Trung Quốc, làm cho nhiều nhà đầu tư quốc tế chuyển sang Việt Nam, hay như việc ông Trump mạnh dạn lên tiếng chống Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo tiến sĩ A, đó chỉ là cái lợi trước mắt, chứ về lâu dài hành động của chính quyền Trump không có lợi cho Việt Nam. Chính ông Trump đã làm cho các đồng minh tan đàn xẻ nghé từ NATO, EU cho đến Đông Nam Á. Việc phá quan hệ đồng minh chưa chắc có lợi cho Việt Nam mà nhìn về lâu dài thậm chí là có hại, ông phân tích. Ông cho rằng chính sách kiềm chế Trung Quốc là sự đồng thuận của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mà chính quyền của ông Joe Biden sẽ tiếp tục. Theo ông A thì chính cựu Tổng thống Barack Obama là người đã thực sự xoay trục sang châu Á, và điều đó thể hiện tầm nhìn lâu dài và là một bước chuyển lớn. Ông Trump nổi lên một cái là phong cách chống Trung Quốc hùng hổ, nhưng mọi chuyện thực sự bắt đầu từ thời ông Obama, ông A nói.
Tôi thì hy vọng là chính quyền Biden sẽ củng cố các liên minh quốc tế, kể cả ở vùng Đông Nam Á này, để chống lại được cái kẻ thù của nhân loại rất nguy hiểm, đấy là Trung Quốc.
Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng việc ông Joe Biden có gia nhập lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, kết quả đàm phán từ thời ông Obama hay không thì cần thêm thời gian. Trước mắt, chính quyền Biden sẽ tập trung vào những vấn đề nội bộ của nước Mỹ như chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế, nên chưa tập trung vào quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng chính sách đối ngoại ở Đông Nam Á vẫn là ưu tiên của chính quyền Biden, tiến sĩ A nhận định. Sang năm 2021, khi cả Việt Nam và Mỹ đều có dàn lãnh đạo mới, nhà quan sát này bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục phát triển. Về dài hạn, lợi ích của Việt Nam và Mỹ trùng nhau. Lãnh đạo mới của Việt Nam và chính quyền Biden sẽ tìm cách hợp tác với nhau, do đó không lo quan hệ song phương sẽ xấu đi mà chỉ hy vọng nó sẽ tốt lên, ông nhận định.